Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang trình bày giáo lý về các bí tích. Mặc dù là chưa đến bí tích giải tội, nhưng mà trong tinh thần của mùa chay thì tôi cũng giải thích một hai câu hỏi có liên quan đến bí tích giải tội. Chúng ta biết là mùa chay giáo hội mời gọi chúng ta đi xưng tội. Một câu hỏi đặt ra là ăn năn tội như thế nào? Ở Phát Diệm, ở Hà Nội, nếu mà đến Hải Phòng thì vẫn ngạc nhiên vì cái truyền thống của Hải Phòng nó khác. Cho nên là ngày xưa các cụ cao niên, cho đến các ông các bà bây giờ là 50-60 tuổi, là ăn năn tội là khóc, khóc rất là mạnh. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra nó là thế nào? Chúng ta biết là để lĩnh nhận bí tích giải tội, tức là bí tích thứ 4 ấy, hay bây giờ chúng ta gọi là bí tích hòa giải, thì phải đi có 4 bước. Một là xét mình, hai là ăn năn dốc lòng chừa, ba là xưng tội, bốn là đền tội. Mặc dù là thời ngày xưa hay thời nay, mặc dù là quan niệm có thể là thay đổi về điều này điều khác, nhưng luôn luôn có 4 bước. Có thể là cái hình thức thực hành nó không có giống nhau, nhưng mà luôn luôn phải bảo đảm 4 bước. Nếu chúng ta xưng tội, đi xưng tội mà thiếu một trong 4 bước đó là không được. Một là xét mình, hai là ăn năn dốc lòng chừa, ba là xưng tội, bốn là đền tội. Vậy thì có một cái gọi là nghi thức hay thói quen mà có nhiều người cứ khóc trước khi đi xưng tội là để thực hành cái giai đoạn, cái bước thứ hai. Các cụ cao niên hay là công các bà 50-60 tuổi thì còn thấy là trước khi đi xưng tội là khóc rất là mạnh, gục đầu xuống ghế hoặc là lấy cái chiếu ở cuối nhà thờ giải ra xong rồi phục xuống đấy là khóc. Cái truyền thống mà khóc trước khi xưng tội nó chỉ có ở 5 cái địa phận có các thừa sai dòng Đam Vinh thôi. Một là Hải Phòng, hai là Bùi Chu, ba là Thái Bình, bốn là Bắc Ninh và năm là Lạng Sơn. Nó không có ở trong 5 cái địa phận bên kia sông Hồng. Một là Hà Nội, hai là Phát Diệm, ba là Hưng Hóa, bốn là Vinh, năm là Thanh Hóa thì không có. Bởi vì như tôi đã nói với các ông các bà một hai lần trước, các thừa sai dòng Đam Vinh Tây Ban Nha sang giảng đạo ở các địa phận của chúng ta, họ mang theo cái nền văn hóa của họ và cái cách truyền giáo của họ là khởi đi từ những cái biểu tượng rất là cụ thể. Cho nên chúng ta thấy tượng chịu nạn ở bên các địa phận này chúng ta gọi là các địa phận dòng. Gọi là các địa phận dòng là cách nói tắt thôi. Nói đúng hơn là phải nói là các địa phận có các thừa sai dòng Đam Vinh truyền giáo. Nếu nói đúng là phải nói như vậy. Đây là các địa phận đã có các thừa sai dòng Đam Vinh truyền giáo. Vì thế mà họ rất là thích truyền giáo qua các cái hình tượng. Cho nên chúng ta thấy tượng Chúa Giêsu trên thánh giá ở 5 cái địa phận này á, là người ta vẽ màu sơn đỏ cho nó thảm thương nhiều hơn ở bên kia. Và có những cuộc kiệu rước để mà thấy rõ, để mà đưa ra những cái hình ảnh, để mà dạy giáo lý cũng như là truyền bá đức tin. Vì thế cho nên là cũng trong cái chiều hướng cây những biểu tượng dễ hiểu, cho nên trước khi xưng tội mà cái bước thứ hai đó là ăn năn tội là phải khóc. Bởi vì là chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính thì có vì con lo buồn đau đớn, chê ghét mọi tội trên hết mọi sự. Mà lo buồn đau đớn ấy là phải khóc. Nếu không khóc thì chưa thể hiện được cái sự lo buồn đau đớn của mình. Ngày hôm nay chúng ta nhận định lại một việc truyền thống, không phải để chúng ta chế giễu hay chúng ta chê bai, nhưng mà phải hiểu là cái quan niệm của con người cách đây mấy thế kỷ là nó như thế. Là cách dạy giáo lý phải nói lên một cách biểu tượng đức tin để người ta dễ đón nhận cái sứ điệp đức tin và dễ đón nhập cái lý do, cái ý nghĩa hơn. Vì thế mà ăn năn tội là phải khóc. Bởi vì hỏi ăn năn tội là gì? Thưa, ăn tội là lo buồn, lo buồn vì những tội mình đã phạm, khóc lóc vì những tội mình đã phạm. Cho nên ngày xưa các ông các bà mà còn thấy có những ông bà mà đi vào nhà thờ xong đem theo đứa cháu vào, tự nhiên đọc kinh tí là cứ khóc lăn ra, các đứa bé nó sợ lắm, không biết tại sao ông nó bà nó đang tự nhiên vào trong nhà thờ mà lại khóc, thế là nó khóc thèo. Có như ông Trương và Trương dạy giúp cho các em 30-40 em để dọn mình xưng tội, nó vào cái khoảng độ 11-12-13 tuổi ấy. Thế thì bắt đầu bà Trương cất lên một cái là tất cả đều khóc theo. Thì nó giống như cái hiện tượng khóc tập thể ở bên Bắc Hàn ngày xưa. Thế nhưng mà cái việc làm ấy rất là tốt, nhưng mà nhiều khi người ta hiểu sai ý nghĩa của nó. Thực sự ra xét mình trước mặt Chúa, ăn năn khóc lóc trước mặt Chúa không lệ thuộc vào cái hình thức khóc lóc như thế, nhưng mà chính ra là phải suy tư thinh lặng trước mặt Chúa để mà nghĩ đến những cái tội mình đã phạm, làm tổn thương cái mối tương quan đối với Chúa. Cái đó là cái quan trọng hơn. Vì thế để trả lời cho câu hỏi này là tại sao công các bà Nam Định ở trong Phát Diệm ở Hà Nội khi xuống đây thì không thấy có cái truyền thống ấy, và bây giờ trong chúng ta hình như cũng không còn ai thực hiện cái hình thức ấy rồi. Nhưng mà có một vài người, các cụ già vẫn khóc lóc trước khi xưng tội, điều ấy vẫn có thể là những điều tốt đẹp, bởi vì nó diễn tả được một cái tâm trạng của con người là sám hối ăn năn. Vì thế tôi xin được nhắc lại, để thực hành, để lĩnh nhận bí tích giải tội cho đúng theo giáo hội mong muốn phải qua 4 bước. Một là xét mình, hai là ăn năn dốc lòng chừa, ba là xưng tội và bốn là đền tội. Nếu ai làm thiếu, chưa đủ các 4 bước ấy thì cần phải điều chỉnh lại để việc lĩnh nhận bí tích giải tội của chúng ta nó sinh nhiều hiệu quả thiết thực.